như thầy có người tu thời gian họ làm thơ như vậy là những cái văn đó nó cũng thể hiện một người tu người nhé mà làm thơ là thể hiện tâm linh đang phát triển. Phát triển đó nó liên kết với sự sáng suốt ở bề trên. Cái bài thơ đó dạy cho người khác năng, cho người ta dạy cho người khác.
Ở đây cái thơ là như vậy, mấy cái người làm thơ đó là không phải do cái mơ ước hay là tưởng tượng ra.
Mơ ước tưởng tượng khác, còn cái này mà tu về điển nó khác. Trực tiếp giao qua, tắt văn dạy nó chứ. Nhưng mà khi nó tắt văn là dạy nó. Rồi còn những người mà thành đạo viết thơ cho bạn đạo đó, là truy tìm căn quy, lấy quy chuyển hóa xuống đời, nên lại đọc và tiếp thu và tu thì sẽ thấy rõ hơn. Cho nên, người tu hay làm thơ, người tu hay làm thơ, trong lúc làm thơ đó, tâm hồn nó sống động như là nó không sống ở trong quả trạng. Nên làm thơ một cách dễ dãi chứ không phải suy nghĩ mà làm. Suy nghĩ là làm được. Thế gian đặt. Tự nhiên biết là biết. Cái đó là sống ở bên trời.
À, như vậy thì mình muốn tu cho mình ở thế gian. Thì mình có cái kiến thức. Thì mình sử dụng như thế nào cũng mình tu. Phải cần phải dùng cái thông minh của mình. Để mình học hỏi và tiến từng bước một.
Cái đó là giai đoạn nào? Sau này á, đi tới trường, thả lỏng rồi đi chơi hết, thả lỏng hết. Thì mà không có kềm chế được sự thông minh của thế gian. Và không bị kềm chế trong trí thức mà mình đã thâu luận. Trí thức mà mình có đây, thâu luận của người khác. Còn cái sự thông minh của thế gian cũng hạn chế. Cho nên mình thả lỏng. Lúc đó mình không còn giữ thời gian và không gian trong tâm thức nữa. Nghe pháp thì thông minh tuyệt nhiều vô bản thân. Mình phải sợ luôn mình luôn. Thấy tâm tư khác hẳn. Cho nên người thức cao siêu rồi pháp bản. Ở tự sinh là ngu. Cho nên không còn sống trong không gian và thời gian. Cho nên nó không có lấy thông minh của đời. Thế những cái gì mà làm cho tâm nó nặng.
Odin nói khi mà mình khi mà tới cái chỗ mình không còn dùng tư tưởng nữa nhưng mà mình thấy là mình
khi dùng ý chí rồi nè. Cho nên khi mà câu hỏi này tới thì có một câu chuyện trước mắt mình nói gì nghe cũng được, không có mau già. Thế trả lời một kiểu câu cũng có một câu. Thành ra bất cứ lúc nào hỏi tôi không cảm sắc đâu. Hỏi cái gì hỏi, mình thấy mình nói lại, tùy theo cái sự thông minh của mình ở đây, khi vượt khỏi trả lời vượt khỏi, thì còn ở bám sát bản thể trả lời thì bản thân. Khi nghe rồi không có làm gì đậm lòng, bằng lòng, xin nâng cao tuyệt đối. Phật tớ hỏi trả lời khác, người phàm hỏi trả lời khác, con ma hỏi trả lời khác. Con của Thượng Đế phải sống như Thượng Đế. Sự sống ở trong mọi trạng thái.
Rồi đến kính thưa thầy, đó có phải là toàn tri?
Toàn tri. Ở thế gian nó toàn tri, nhưng mà một tri là đúng, dứt lý không là đúng rồi. Tôi đi cũng mắt mũi tai miệng, lâm cũng mắt mũi tai miệng, cái này cũng mắt mũi tai miệng, dễ hiểu quá mà. Nếu biết được cái phương của năm cái đó là chỉ có một cái mà chia ra năm cái. Thì ở đang trên đường đi tới, đi tới coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây, coi chừng lạc ra đây và coi chừng lạc ra đây. Cho nên người ta nói, đi lạc trong rừng văn chương, cho nên nó khó thành đạo. Vì nó không chịu làm người ngu, tạo thành nhà lầu xe hơi do cái ngu mà ra. Có ngu không có đòi hỏi, ngu không đòi hỏi. Cái do ngu tạo thành không? Nhờ ngu mà có không?
Số lớn người ở trong thế gian này đó thì thường thường tin có trời Phật hay có Thượng Đế, có đấng tạo hóa, thì như vậy mình có thể có dựa trên chứng tố gì mà mình nghĩ rằng cái tin chức định tin có Thượng Đế đó là một cái chuyện thật chứ không phải người ta bịa đâu. một sức mạnh vô cùng. Ngay quý vị đang ngồi trên ghế này, trí khôn của loài người hình thành lấy cái khúc cây từ trên cùng để khô để thành cái ghế để quý vị ngồi, cái áo quý vị mặc đó là sức mạnh. Khi chúng ta tin thượng đế, đâu cũng có ngại, có sự hiện diện của ngài, chúng ta mới giữ nguyên được vũ trụ không ngại. Đã đặt luôn cái đường lối tới kiểm soát như vậy. Tất cả những cái suy diễn tất cả không những tổ này như thế nào là được dưới quyền của Thượng Đế. Ông Thượng Đế ông có làm đực đẽo rồi mà cũng làm hình thành được mình biến ông chuyển. Cũng như cái đường hoa này đằng sau này bao nhiêu bông hoa, bông nào sắc nữa. Ở thế gian ai làm được. Nhưng mà cắt đi chuyển đi, nhưng bữa sau nó cũng có. Bông rừng là cắt đã bán rồi, bữa sau có bông rừng. Cái kho nào mà chữ vậy đó. Nguyên lý diễn quan hay không? Thì giới đó là diễn quan hay không? Thì luôn luôn nó vẫn còn, chứ không có bao giờ nữa.
Nếu mình đừng đứng tưởng là mình hay hơn người ta. Từ cái áo mình mặc tới mình cũng chưa mấy được. Nhân loại là tình thương đạo đức của ông trời, thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương đạo đức, mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông trời, tâm từ bi là áo giáp tình thương của trời Phật, thấy không? Bây giờ mình cũng cấy cái phúc điền đó làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì, thấy không? Mình ở giới nào, mình phải tu, mình hiểu, mình nắm được, chứ không? Ông sư phụ ông nói dốc cũng được kìa. Ông nói mày trước mày làm tiền rồi, sao bây giờ mày xuống đây mày làm tiền. Ông nói gì không em, mình nghe nó trợ, tiền mà sao bây giờ làm tiền, tao bỏ cha nó hết đi theo ông.
Bữa nào đó chết, đáng chịu.
Ông không có biết, ông có trách nhiệm. Cho nên đừng có nghe lời người ta, lắng nghe mình, sửa mình để tiến hóa.
Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình. Chính mình là người trực tiếp với mình mà không chịu sửa là không có ai có khả năng sửa. Ừ, bỏ tay, mình được trực tiếp mà. Bây giờ anh ấy, anh cấm nó, tôi phải ăn ba buổi, ở dưới này nó đòi tôi ăn ba buổi tôi mới sống. Tao không cho, cho ăn mệt, sao tôi phải ăn buổi rồi tôi mới có sống. Không có bao nhiêu xin hết trơn. Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy ra được. Nó cái dục tính thôi, tuổi trẻ là nó cái dục không á, mà chỉ huy không được. Là tại mình không có dồn rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ hay sao. Khi mà mình làm pháp luân ở đây, đằng này có cái pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời được khai thác ra là một. Tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình. Thế, thì lúc đó cái dục nó mới rớt được. Nó ra Nó thấy chuyện tiêu hao điện năng của trời Phật. Nó ăn những cái gì là của trời đất cấu thành, của vũ trụ cấu thành, mà để cho nó được khỏe mạnh, mà nó đem nó xài phí quá. Cho nên khi chết, nhiều người người ta tu tinh tấn chết rồi đốt ra, có xá lợi rất nhiều. Mà nó kết tinh, nó rất nhiều. Thì do con người mà ra, chính mình làm. Mà ông Phật hình thành cũng từ con người hình thành ông Phật, chứ đâu có phải ông Phật ở đâu tới đâu. Ông Thích Ca là con người mà, có vợ có con mà ông nhịn nhục, ông chịu tu. Ông Thái tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được á. Ông bao giờ bị mũi cắn mà ông ngồi trong mũi cắn rồi. Thấy không? Tu luôn rừng á, bị ma quỷ ám ảnh đủ chuyện á. Nghĩ nhục tối đa là ông thắng. Hào quang của ông bừng sáng lên đầu. Lúc đó ma quỷ mới bái phục. Thì cái nhịn nhục, cái đích nhục cao nó mới thành đạo. Cho nên tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng mà thiếu nhục là thất bại. Nửa đường, chỉ nửa đường thôi thất bại. Không có thành công đâu. Không có lên núi làm gì. Tâm mình chưa thông, chưa sạch. Chỉ nên là
Tôi lên núi rừng cũng vậy, cứ thú rừng mà không được, mình phải sạch, cái tâm mình phải sạch. Chứ nhiều người đi tu chung đụng với nhau cũng gây gỗ nữa. Gây gỗ, cũng gây gỗ dữ lắm á. Bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng. Nó không biết là làm sao cho quân bình của nó. Bên trong điện năng ở bên trong làm sao cho quân bình. Nó quân bình là nó không có giận người ta. Chỉ vui hòa mà thôi. Cái thuyết pháp của đằng chúng tôi là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái vibration tôi có cuốn băng giải rất rõ ràng. Cho người Mỹ, nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó. Tình ta niệm, ta thấy người ta chance, thay đổi, cuộc đời thay đổi. Họ thấy thánh diện chính họ điều khiển họ được. Nó khỏe mạnh thôi. Phải biết bản sự trên đời là không. Không có cái gì là thật hết. Chắc mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà. Đợi mà. Hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống. Hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không. Không có gì thật. Luân hồi rồi. Trả về. Tiến hóa là. Mình hiểu được con đường tiến hóa. Mình cứ nắm đường tiến hóa mà mình đi. Chắc này không kể tới nào. Thì mới giải tỏa. Mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm sát không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được. Ôm sát không bao giờ rõ. Người nào cũng muốn sống. Sống cho 60-70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi. Không sống được. Cho nên tôi nói cảnh đời là bãi trường thi. Học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham. Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình đó, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi có một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm. Là cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu. Tôi cầu xin cho được sống lâu. Làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, ông Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống được 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình băng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không băng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau, nó câu xe với nhau làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu với cha thật. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là phương thiện. Biết thương với chính tâm mình, phương thiện. Mình là người bỏ rơi mình, vậy ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không phải sướng. Đủ loại nghiệp, tự nhiên vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần, chứ mà giải nhanh nó không. Từ từ, lo trì niệm lên, lo thiền, thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tạo được cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp. Nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Và nó ôm tập quán rồi sao thoát được. Rồi tấn công cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm nữa. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. lập phe này phe nào cũng không được ý thức này này cũng không được ý thức mình đã bao quên mình từ lâu rồi để trở về với chính mình, trở về lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy, ông Phật sống thức dậy, ông Phật là phần hồn chân tâm của mình là ông Phật thức dậy, thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý, thì nó thấy nó là ai và Phật là ai, lúc đó mới đánh lễ Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá rồi bây giờ mình đánh lễ Phật nào, ở thế gian đi chùa đánh lễ Phật gỗ thôi, thì bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được, đó là vậy. Cho nên mọi người đến với tôi là em là vậy. Tại sao em? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc, thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi. Cho nên từ nơi ông Tám ông không có cho người nào thế tôi, không phải. Thì lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi cũng vậy thôi. Nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiến hóa. Thì sao lại thiếu gì người thế? Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống. Rồi nó mọc mầm. Rồi nó nở qua nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói được. Tự động nè. Nó mới có giá trị. Mà ôm tinh sách nó không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo áo của là mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là được. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Vì giờ mình chưa thành nhưng mà nay bỏ chút mai cho bỏ chút ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh này. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này, Phật dẫn rất kỹ là sợ cái tự lưng ra. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong giữ, trong những nói xấu thì ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Tôi ác đâu, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó.
Tâm là hồn, tánh là thiền tâm.
Cái vía là cái sự hỗ trợ cho cái hồn. Hiểu chưa? Mà lấy cái gì hỗ trợ cái hồn là ngũ tạng. Thấy không? Kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, hợp lại với cái thể xác là cái vía. Cái hỗ trợ cho cái hồn thiền tâm. Cho nên cái hồn muốn cái gì, cái vía phải là ông. Phải lo làm chứ. Cho nên luôn luôn có ông chủ và có người phụ tá. Cho nên cứ thử coi. Nếu tối nay tôi muốn đánh bạc được tới sáng, tôi ngồi tôi đánh hết. Tôi vía là ở bên ngoài. Sáng ngày giờ mặt nó bơ rồi. Chỉ có một cái lệnh của cái hồn mà thôi. Lệnh là sự sáng suốt của thể xác. Hạ lệnh thì vía phải làm. Mà làm tới sáng là mặt mày nó bơ rồi. Nói tôi có sức mạnh, tôi hạ lệnh, bắt nó dâm dục một đêm tới sáng, mặt mai mặt nó bỡ vờ, không có chối cãi được, vì hành nó quá. Còn tại sao mà tu mặt mày nó lại thơ thớ và sáng suốt? Vì cái hồn nó ra đoan và không có đòi nhiều, không có hạ lệnh nhiều, thì cái vía nó nhẹ. Nó có luật âm dương thì biết duyên nhân. Văn tự tuần qua cũng có ghi, thì âm và dương mới thành con người. Thì trong cái hồn là đàn ông là duyên, bên ngoài là âm, hai cái hợp lại nó mới thành hồn được. Có hai lực lượng. Nó có sự hỗ trợ và có một cái chủ quan. Cái hồn là chủ, cái duyên là hồn. Nhưng mà vì thiếu thanh tịnh không thấy nội bộ của mình, thì nó đâm ra bỏ phế mình. Rồi nói rằng tôi từ đi chỗ này. Nếu tôi thực hiện đi chứ gì nữa sao? Từ đi giai đoạn đầu chưa biết hồn vía, chưa biết quyên nguyên năng sở tại, chưa biết an trợ tâm hồn, chưa biết an trợ vị trí thể xác.
để làm sao tiến hóa này, để dừng luận thuyết ở bên ngoài để đạt được cái gì, không có được. Sự phủ nhận của Phật giáo nói rằng không có hồn vì trình độ chưa thôi. À, nói Phật giáo là có tội, nhưng mà người dịch giải Phật giáo dịch sơ, dịch gì thì dịch sai. Nếu dịch đúng phải xác nhận là tội. Cho nếu không có hồn niệm Nam Mô Như Là Phật để làm gì? Phật giáo có sử dụng Nam Mô Như Là Phật không? Tại sao Nam Mô Như Là Phật âm thanh khác hơn 1, 2, 3, 4 năm sau? Giá trị nó chỗ nào? Tại sao? Nếu người Phật giáo cách nghĩa được cái này thì nó là thật sự là đại loại, chân thật. Còn dùng lý luận phủ nhận điều này, phủ nhận điều kia là trình độ chưa có đâu. Xin nhớ lại, Phật giáo là đi sâu, siêu diệu thầm thầm, phải phân giải cái siêu diệu thầm thầm, thực chất của nó ở đâu, rồi nó đạt cái siêu diệu. Rất có trật tự thì không phải vô trật tự. Nếu vô trật tự thì Phật không có thanh tịnh. Đức Phật đã đạt được thanh tịnh thì Đức Phật phải có trật tự. Nói phủ nhận không có hồn vậy thì Đức Phật vô trật tự. Cái gì để giữ lấy cái thức? Cái gì để cho cái thức sử dụng? Phải cái hồn để cho cái thức sử dụng không? Nếu không có cái hồn, cái thức ngủ ở đâu? Thấy không? Mà nếu cái hồn cứ ngủ tại thế mà không có xác được cái hồn đâu có chỗ cứ ngủ. Mà trong hồn nó có thức. Cho nên có người đời vô thức, hỗn ẩu, cướp giật, phủ nhận, không đúng chân lý. Đó là loài vô thức, vô thật, vô thức. Còn hữu thần hữu thức phải nhìn nhận nguyên lai bổn tánh. Kinh Phật nói đó là hai loại. Một loại mê, một loại chấp, một loại trung dung, tiến hóa. Cái loại đó là siêu đẳng.
Thế thầy, như vậy khi mà mọi người sau khi chết phải xuống địa ngục để chịu lãnh sự phán xét thì là phần hồn chịu hành phạt, thì lấy khi đó vía ra sao thầy?
Đâu chứ một cái.
Như vậy thì do đó khi nhập trở lại bản thể, khi được đầu thai lên thì hồn và vía cùng nhập vào bản thể cùng một lúc.
Tái nhập, gánh chịu. Bởi vì có hồn có vía nó mới thành hình hài. Ở thế gian có hồn có vía mới thành hình hài, xuống địa ngục nó có hồn có vía.
Thưa cha, trình độ của tụi con còn rất là thấp kém mà tụi con cũng được vài năm tu tập. Tụi con phải hướng dẫn những người mới. Thì cái nhật tụi con thiền chung với nhau thì người mới như người cũ lẫn lộn nhau. Thì băng rồi tài liệu cứ để đó bởi vì không có đủ người để hướng dẫn. Thì anh Cương cứ dạy con là băng nào phải đưa cho bạn đạo mới nghe, còn bằng nào giữ lại. Thì nếu mình không kiểm soát được thì họ lấy, thí dụ như họ, như những người mà lấy trúng mấy cái băng mà đại hội Du Di Kỳ Ba đó, họ nghe mà họ mới đó, thì có xảy ra ở Melbourne này, có mấy anh, ảnh cũng học cao lắm mà ảnh nghe mấy cái băng đó, cái ảnh về ảnh rầy vợ ảnh của anh ấy, từ rầy sắp lên bà, nghĩa là bà muốn tu là tu, nhưng mà đừng có nói gì cho tôi biết hết, tại vì tôi không tin theo nữa. Cha cho tụi con biết là người mới phải cho họ hướng dẫn họ ở cái trình độ này, những cái loại băng này hay là...
Tôi đã lo hết rồi cho những người mà mới tu. Tôi đã in những cái bản mới tu chỉ có đi phụ chuyện đó thôi. Sơ hồ, chuyên mình rồi đi về.
Có làm gì nữa.
Rồi còn những cái băng giải trí là biết sanh lão bệnh tử, những cái bài giảng hàng tuần của tôi đó. Còn cái chuyện diễn biến kia là để cho những người tu học trong này mong muốn cõi thiên nhiên, tôi muốn chức cầu để tôi làm ông gì, tôi muốn làm ông Phật, ông tiên đó, họ nghe thấy rõ những cái tài liệu đó, và để họ tránh cái sai lầm cho họ là người tu lâu dùng cái đó. Người mới mà đi cho người ta cái đó, làm sao người ta biết được, làm ta rồi. Nói chuyện ông lên bà xuống là người ta sợ rồi. Tại sao người ta tưởng? Vì người ta chưa hiểu cái hồn họ. Và họ tưởng họ ở cái cõi này là vĩnh viễn. Thì họ đâu có chấp nhận cái cõi thiên liêng. Nếu mà cõi thiên liên giáng lâm này cõi có súng họ cũng không. Thấy không? Mà tưởng cõi này cõi vĩnh viễn của họ. Họ trong sai lầm mà họ không biết. Nhưng mà mình không nên cho họ nghe cái đó rồi để họ phạm thượng rồi một ngày nào đó họ bị nạn. Mình mang tội đó. Những người mới tu không được nghe. Tôi nói rất đúng. Những người mới tôi có hết á, tôi có cách nào cho người ta, tôi nói hết rồi mà có giận hết rồi, tại mấy người không có lo sức đặt. Muốn nhiều người đến thì nhiều người phải phát tâm đi trong cái hướng dẫn đàng hoàng, muốn như hướng dẫn họ phải hướng dẫn đàng hoàng, còn không thì đừng có cho họ tới. Cho họ tới phải chỉ từ đầu chí cuối từ đàng hoàng cho họ, thấy không? Cho nên tại sao những người tu vô vi giờ đầy đủ tài liệu xuống đây cái nào là đổi những người mà đã thực hành cái dòm để đương tu thiền vô vi rồi nghe cái chú chắc ông kia ông xuống nó hay quá tôi bấm cái video tôi dòm thấy đó xuống vậy là cùng cái gì thấy không tôi cũng có bị lạc qua bên kia hiểu chưa bên kia nó cũng giả nó có thể kéo tôi được mà nếu mà kéo tôi được thì cái bà này bà kéo tôi được rồi tôi đi làm chi tốn tiền xe tôi để thì giờ tôi lo cho gia đình còn hơn phải không tiết kiệm những cái xài phí thì giờ của bạn đạo thì nó tôi mới cho thu hết thu hình hết tất cả mọi tài liệu để ngồi trong 2 tiếng đồng hồ là mình đủ tài liệu thay vì đi tìm mấy chục năm tìm chưa ra những câu chuyện đó để giải trí mà có cái gì đâu cho những người đó nó đâu có giúp mình được cái gì rốt cuộc mình chỉ hành thôi mình không hành không có xuống xưng ông Phật ông Quan Âm ông Tiên rốt cuộc rồi cũng mình hành xin ông Thượng Đế rốt cuộc mình cũng phải hành. Cho mấy người đâu giúp mình. Mình phải hành phải không? Coi để là cũng như cái đồ giải trí vậy thôi. À? Và thực hành rồi mình đi tới. Lúc đó mình thấy là hồi trước có những cái hiện tượng đó ở cõi bên kia. Bây giờ tôi qua đây tôi thấy đúng. Nhưng mà tôi không mê. Tôi có xuất ra được tôi không mê và tôi sẽ đi lên. Lúc ngắn gọn thì giờ để mình tiến.
Thầy nói vậy. Có nghĩa là cũng như là điển của Dư Trì Kim Mẫu hay là của Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống với chị Nam Mai hay chị Vân Khanh đó. Không có nghĩa là trình độ của mấy chị đó cao nên điển xuống.
Đâu phải trình độ. Đâu phải trình độ. Mấy người đó đâu có trình độ nói chuyện cùng tôi chị nếu mà trình độ gì. Nếu nó cao thì tôi không có cho xuống. Thấy không? Mượn cái người không biết gì mà nói siêu lý. Để người ta so sánh, người ta hiểu. Thấy không? Chứ phải mấy người đó là cao hơn mấy người kia rồi đề cao lên cái khổ người ta, hại người ta, không có được đề cao ai hết. Không có sức bình đẳng tự tu tự tiến tôi nói hoài à, ở thế gian hay lầm ở chỗ đó.
Mình đang đó là những cái tài liệu để tu học.
Để tu học chính nó đứng ra nó đóng góp. Mà từ nào giờ nó không có biết cái chuyện đó, nhưng mà giờ nó nói được cái chuyện đó nó cũng lạ. Chính nó là người học trước. Mà chửi nó là nó nghe trước. Thì nó học mà. Những người đó người bê bối á. Được học trước.
Con thấy trong cái hình, mấy cái hình chụp như thế nào? Chị Năm Mai, sau hình nào của chị cũng ngay, cái hình chụp ngay cái trung tâm này nó sát lên.
Sáng từ lúc đó cái điện xuống rồi, tôi ngồi đó tôi chiếu cho nó luôn.
Mấy anh coi hình, mấy anh nó thấy không? Trong ngay hình của
chị. Bây giờ nó nhờ qua những cái trận này nó cố gắng tu lắm. Thù dữ lắm, nó thấy sự bê bối của nó. Những người đó bê bối nhất. Trước ngày nó giác diễn cho mấy người bê bối không à. À để cho nó thức tâm và sau này tương lai nó tu khá lên mấy người. Mà nói tu ngon lành rồi mới mắc cỡ mà chạy theo nó tu. Nó nói không hiểu cái gì đạo, không hiểu gì hết. Nhưng mà chúng nó nói vậy đó. Nói sáng suốt vậy đó, về đạo nó không hiểu đâu. Bây giờ lần nó thiền, nó cố gắng thiền, nó hiểu. Nó hay ở chỗ đó cho mấy người thấy. Mà tại vì cái trí đạo còn non, không hiểu cái giá trị. Coi qua rồi thôi. Tôi mà được làm như chị đó là sướng lắm, đâu có phải vậy. Tôi được thanh tịnh là sướng, chứ không phải được làm như chị đó. Ở thế gian hay là bị phỉnh, tính ngược, tính lộn xộn. Đặt thêm tài liệu để cho mình nghiên cứu và coi cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định có giá trị gì không? Có thể đem con người tới thanh tịnh không? Để mình sử dụng cái pháp những tại động loạn ở xung quanh nhưng mà mình vẫn tịnh, nên là coi giá trị. rốt cuộc là năm mai cũng sơ hậu pháp luận thiền định, nhân thân cũng sơ hậu pháp luận thiền định, còn lo tu hơn nữa, lo tu hơn, bây giờ nó thấy là cái sự sáng suốt của nó không có tới vậy, mà ngày nay nó có vậy, đó. Nó muốn sao đạt cái sự sáng suốt mình như trong lúc nó nói gì, gián điện xuống nói vậy đó. Bây giờ điện mà ly khai rồi nó nói không được, không biết cái gì hết á. Rồi bây giờ nó tu tới thanh tịnh sáng suốt như vậy là nó mong muốn tới đó là nó sẽ được. Nó mới rõ chừng đi hả?
Trong kỳ đại hội lưu di kỳ rồi, điểm của Diệu Trời Tiên Mẫu xuống nói không có một đứa nào ở đây làm trúng pháp luân thường chuyển, nhưng không có đứa nào làm trúng.
Đó là khuyến khích để nhắc cái tuổi làm biến phải bị chết. À, làm bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, ông trời cũng chửi hết. Thấy không? Và chị giỏi thiệt giỏi mà mưa một trận cho chung thì chị phải chịu à. Thấy không? Cái trận mưa lớn thiệt lớn xuống là mọi người phải hứng chịu cái mưa. Nhưng mà chị giỏi, ông trời biết chị nhưng cũng phải hứng chịu cái mưa chung. Hiểu chỗ đó không? Trên cái tâm phạm còn chấp. Nên làm sao chữ hết có đứa chứ làm sao chữ hết. Vì một trận mưa vì người ta làm một việc cho mọi việc. Những người tu giỏi càng thức tâm hơn và càng được tiến bộ hơn. Người mới tu cố gắng làm pháp luân thật. Một người tu cao người ta hiểu rồi. Cha tôi nói từ vì tôi dạy cho dạy người khác. Hiểu không? Không có chấp.
À, kính thưa thầy. Từ trước đến nay tôi thường dạy rằng cái pháp này ai tôi cũng được. À, bất cứ người nào muốn tôi cũng được. Cũng không có cái gì hết. Nghĩa là muốn ăn nhậu, nó đi chơi, được làm việc, làm những thu rồi thôi. Mà chỉ tắm một cái là không được làm biết. Tuy nhiên, có nhiều bạn rất là thích tu, nhưng mà cái hành là giữa rồi thấy được ma làm biết nó kéo vào lại định bỏ tôi đi. Thầy chỉ cái phương pháp là để tự ma làm biết để mà tu.
Khi chúng ta có sự ước mong muốn xây dựng cho gia ca, muốn xây dựng tình thương tại nhà tạm về nhà, muốn có một sự thanh nhẹ thì phải nỗ lực ngày một đó được ngài giúp chúng ta. Ngày nay chúng ta ra đây cái xứ này chúng ta mới thấy thực chất là ông phải làm mà bà cũng phải làm như các con ông. Thấy không? Thì chúng ta từ từ dẹp bỏ sự lười biếng và chúng ta thấy rằng nếu mà tu học tôi cũng chỉ tu cho tôi, tôi bổ dưỡng cho chúng tôi thì tôi sẽ cảm nhận được. Và tôi thấy cái đó tôi thấy được cái hạnh phúc đời đời bất diệt của chúng tôi. Tôi phải nhìn nấu cái ý chí đó học hai chuyện và dẹp bỏ sự tăng tối. Cái gì cũng là lời biếng sự tăng tối mà thôi. Không hiểu. Thôi, anh Tám tới lấy đạo mình rồi chuyện như thế nào cho anh Tám dễ lên. Không kể nó, lý giờ mình không làm cho anh Tám mình. Nhưng mà thì thật đâu, tôi đã nói cho các bạn rồi, tôi không phải là người kiểm soát các bạn. Chính các bạn là người kiểm soát các bạn. Vì các bạn đã thực hiện cái đại nguyện ra. Tôi không muốn được kiểm. Tôi muốn trở về cái căn bản đời đời để chế độ tư nhân. Cái tuổi tác của tôi, cái phần tuổi còn lại của tôi, cái sự vinh hạnh đang đi thân ở tại thế, tôi muốn xây dựng một cái tốt đẹp để có ý thì quá lại gì đó. Đó là đại nguyện. Ta mới thích học sự pháp tôi đi. Nhưng mà về vẫn bỏ rồi làm sao vậy đó. Thì bạn vẫn mê mê như thế. Mà làm lại các tự rồi thì chúng ta không còn mê mê nữa. Chúng ta chính thức bị hòa đọc cái tâm. Và bị xây dựng càng ngày càng lớn rộng. Thì bao nhiêu người ngó chúng ta làm sao lười biếng được. Tự nhiên nó phải tan. Cái ánh sáng đến là bóng tối. Và bóng tối là thì lười biếng. Chúng ta dễ cái mong nói là như là như tôi giờ khi tôi lười biếng thôi ông ngủ 8 tiếng đêm ngủ đâu có được, những lúc dậy làm việc, những lúc thức làm việc là được. Còn như ngủ mà hưởng thụ như người kia thì kia tôi chưa tôi 10 giờ sáng rồi mới thực hiện cho mình chứ. Thì tôi dậy tôi ăn kia 12 giờ tôi mới đi xuống thị trường. Cuộc sống của người thương mại ở Việt Nam nhưng mà sau này không có nữa. 2 giờ mấy, 3 giờ sáng là dậy rồi, làm việc rồi, có việc gì thì làm, còn không thì đợi chút thì thấy vừa rồi làm việc. À, cái việc gì trong ngày đêm không hoạt hết. Bây giờ vui giờ, ngày trước mình chín giờ, và bây giờ mình vui giờ. Tại vì mình đi nó dắt không, nó mới chín rồi. Tới nhà ta nó dắt không, nó mới chín rồi. Công chuyện nhà bỏ tê hết. Thế nó chín giờ. Nhưng mà các bạn bây giờ tu ngồi xuống hồ, ngồi ngọng, ngồi 30 phút ngồi nó không ngọng. Ngồi đi cà phê vô ngọng thì nó dắt ngoài đường 2-3 tiếng không được. Mình thấy rõ, thì quan trí cho chính mình. Còn quan trí cho công ơn, cái phụ mẫu nó diễn ra mình chúng ta ngồi hôm nay. Chúng ta đi, đứng về đi. Cái vị trí, nguyên trang, báo hiếu. Cái thức thần thì đúng mất. Đó, thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được cái điều gì. Chúng ta còn thiếu nợ mà. Thiếu nợ cha mẹ, thiếu nợ quyền chứ. Thiếu nợ tất cả thì không vũ trụ chưa cả. Còn lười biếng ai trả mình cho mình. Mình đời đời thiếu nợ hết. Cho nên khi mà những người tu quyết tâm rồi, không có nại hà gì như đời. Chúng ta là giúp xây dựng như vậy. Mình vui vẻ. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng tâm thức tinh tế và hòa hợp.
Những thứ giới mà nhất định là bị khó đoan là chỉ là bỏ những từ có được thì bạn rất nhiều từ nhiều gì đó. Đó
là sự hiện diện dẫn hết cho những người thầy rồi. Họ bây giờ có cái thể xác họ đi tự tử họ mới bị bơ vơ. Còn cái đó là cái chủ nghĩa đó là ý chí của thượng đế muốn giáo dục chúng ta tự học phải có thành kiến. Cho nên chúng ta là ở nơi nào có quy định. Nhưng mà những phần đó bị chiến tranh rồi thì chỉ hiểu được. Còn địa phương họ làm việc rất ngắn, không có bỏ một ai. Nó không phải như những người bây giờ tôi có thứ khác, có công an dẫn người ta đi tự tử. Có đang ngồi. Còn cái này nó có khác chút. Ta thấy rồi, chứ cần gì là một chủ nghĩa. Một chủ nghĩa đó để đem lại một người công bằng của người dân. Đó là ý chí của không phải ý chí người khác. Cho nên một chủ dân khác chứ cần có thể là không phải là số người đã làm được, à, thôi chỉ được một chút, quân người chưa làm được.
Xin thưa cha, người cùng đầu tiên là tòa thiền, thì khi chúng tôi tòa thiền rồi cũng rất là quán.
Bởi vì tu bên vô vi là nó đi trong cái chuyện chắc lập lại trật tự, trở về với căn bản hư không đại định, chứ không tu mà ngồi đó quán tưởng cảnh và theo cảnh và bị cảnh lôi cuốn. Và nên cái vô vi này nó mới trở về với thực chất, mà trở về thực chất của con người là thanh tịnh và sáng suốt. Thì ta là cảnh, cảnh là ta, không phải chiếc bàn cái cảnh. Cũng như bây giờ bạn ở nhà mà đi đến đây thì bạn thấy biết bao nhiêu cảnh. Bây giờ tôi ngồi lại sẽ hỏi bạn, từ ở nhà bạn bước ra bạn thấy cảnh gì bạn nói lại nghe, nói hết mấy cái đó rồi bạn cũng cùng luôn. Thấy chưa? Cho nên tu cái cảnh không phải là cần thiết, mà tu là cái tâm thanh tịnh là cần thiết. Cho nên muốn nó thanh tịnh là phải lập lại trật tự. Mà cái trật tự của nó và cái chấn động lực của nó phải hòa đồng với hư không đại định. Vì chúng ta sống ở đây không phải sống với cái xác này, nhưng mà có hơi thở mới có sự sống. Thấy không? Sự sống động của tâm linh của chúng ta không phải là cái xác rặn vào cái bánh, nhưng mà nó chiếm nhiều nhất về thanh điển. Cho nên chúng ta tu lập lại trật tự của phần thanh điển mới thấy căn bản của phần hồn đương sinh và sự bất diệt của phần hồn là ở trên. Cho nên điển giới không có dao búa nào cắt đứt nó được, thể xác có thể hại nó được, nhưng mà phần hồn không bao giờ hại nó được. Cho nên chúng ta thấy rõ người Việt Nam, ở xứ Việt Nam nhiều cuộc bắt hồn và mơ hồn về để thuật lại quá trình chết thế nào. Và người thuật y như vậy thì cái hồn bất diệt. Và những vị thiên nhiên giáng bút, và chính những người đó không bao giờ có thể tác được một câu thơ, nhưng mà thi thơ dồi dào phong phú, những nhà trí thức không lạ. Cái đó là mới xác nhận rằng hồn của nhân loại là bất diệt. Cho nên sau khi cơn động loạn thì chúng ta mới hồi tâm và hướng về sự thanh tịnh để tự giải mới là chân chánh. Cho nên tu cái pháp mà ngồi đó cứ quán tưởng, cứ quán cái này nó mất đi, quán cái này nó mất đi, đó là tôi động chứ không phải tịnh. Còn tôi hòa hợp với cái này để tôi quán thông cái nguyên lý của cái vật đó. Bây giờ ví dụ cái ly này, tôi quán thông cái ly này, tôi mới tìm cái ly này ở đâu đó. Cái ly này từ hồn cát được điêu luyện mà biến thành cái ly trong suốt. Nó phải qua cái cơn điêu luyện mà cái chấn động lực của nó vô cùng nó mới được trong suốt như ngày hôm nay. Thì cái tâm linh chúng ta qua cơn điêu luyện phải thực hành thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Mà chúng ta cứ ngồi đó tưởng hoài tưởng mà nó sinh ra cái ảo tưởng. Rồi cái ảo tưởng nó sẽ dẫn sai tâm linh. Thì tu hoài không tới mức là vậy. Cho nên cái phương pháp này phải gia tăng chấn động lực cũng như cái soi hồn là chẳng ở đây để nó gia tăng cái chấn động lực. Và chúng tôi hít vô để nó gia tăng cái chấn động lực. Cũng như ngón tay tôi đưa như thế nào thế này thì ai cũng thấy ngón tay mà tôi làm mau mất rồi. Nó là nhẹ, cái chấn động lực nó mau. Thì trong mình chúng ta bệnh hoạn thì cái bộ phận đó nó là yếu rồi. Xác này là một trường học tùy theo trình độ cho chúng ta đi học cái sự kích động và phản động của thể xác mà thôi. Mà chúng ta thức tâm rồi, chúng ta trở về với thanh tịnh, chúng là chủ của thể xác, là chúng ta là người thi đậu và không sợ thi và tham dự bất cứ cuộc thi nào, thì chúng ta minh là chúng ta bất diệt. Thì lúc đó chúng ta mới kêu bằng có khả năng để đọc kinh kệ, có khả năng mới đọc kinh thánh, lời chân lý bất diệt không thay đổi. Đó. Cho nên cái tu nó phải đi từ giai đoạn, từ cái xác thân ô trượt này chúng ta đã giữ cuộc học sự ô trượt, mà từ ô trượt này chúng ta khao khát sự công bằng thanh cao và sáng suốt. Cho nên chúng ta phải tiến tới sự công bằng thanh cao và sáng suốt. Thì lúc đó chúng ta cũng phải vung bồ cái sáng suốt đó để chúng ta biết, thì chúng ta tự giải thoát và tự trị mình, không có bị nữa. Không cần đem hai cái. Bởi cái kia cứ ngồi quán như thế này là động. Một cái này làm cho tỉnh, còn cái kia kéo xuống động, làm sao tiến được. Anh phải buông thả tất cả. Anh thấy được sự sống hiện tại do thiên nhiên cấu tạo. Chúng ta từ thiên nhiên, chứ không chúng ta không có ai có thể tạo chúng ta ra đây. Thấy chưa? Thì chúng ta phải trở về với thiên nhiên nó mới đúng hơn. Thân ngoại thông mới thấy thực chất của chính mình. Mà còn giam hãm trong cái thân hình này thì chỉ có động mà thôi. Thế đó chưa? Cho nên cái pháp này là nó tròn pháp rồi. Anh làm đủ những công chuyện ở trong đó là nó đủ đi tới sự sáng suốt và không mất gì hết. Cho nên cái sự nóng giận, biết được mình có nóng giận là cái lỗi của mình chứ không phải lỗi người khác. Vì mình thiếu thức hòa đồng. Nếu mình biết hòa đồng thì mình thấy đối phương nó chọc mình á, thì đối phương nó mang cái bệnh. Mà mình sáng suốt mình phải cứu bệnh của đối phương nữa là khác. Cho nên mình không có giận. Cái con người chọc tức người khác là chọc tức mình. Giận người khác là giận mình. Khởi điểm xấu thì gặp hai sâu. Cho nên cái giận người ta chọc mình mà mình giận á, cái bệnh nó càng ngày càng gia tăng. Cho nên đó là sự tâm tối của đối phương. Chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt và đi cứu người bạn chúng ta thay vì giận người bạn chúng ta để hai người làm bệnh. Đó là cách trị bệnh trực tiếp đó.
Thì mình tu cho hai luồng điển nó hợp nhất thì nó phát sáng chứ có gì đâu.
Hai luồng điển là
đường âm đường dương trong cơ tạng mình, là tinh khí thần của mình đầy đủ, sơ hồn đầy đủ, tinh khí trụ, khí tinh nó trụ thì nó thành tinh ba của vũ trụ. Ở dưới này là không có dục nữa, mà nó cứ theo cái chất tinh nó đòi hỏi dục. Mình cứ sơ hồn khác rồi đi lên khí tinh độ thành tinh ba là đâu có dục nữa. là cái gốc của cái chất tình mới đi về trời. Con người phải có chất tình mới thành thai. Con người cần cái điển, cái gốc điển nó mới trụ thành thai thì lên.
Trong một bài LVD tôi có giảng vấn đề đó, như cái tinh của thì tinh đó là âm vào nó thành tinh thì ra phải luyện cái tinh nó thành cánh thai.
Tinh là khí tinh trụ thì nó mới xuất phát đi lên trên hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì mình sống ở đây mình nhờ oxygen sống, còn cái thánh thai lên trên đó nó sống bằng điện, nó không cần oxygen nữa. Ý vừa động là nhảy rồi. Cho nên vệ tinh cũng chứng minh cho biết là vệ tinh nó lên không có oxygen. Con người bước xuống rồi. Đi là bay.
Thế thầy như vậy, cái tinh thực chất đó, khi mà nó là tinh đó, thì tức là nó có về vấn đề điện quang, nó cũng có cái điện quang của cái tinh. Và nếu
nó vi trùng là cái activate của nó hoạt động được.
Và làm sao để mà nó phá khí và phá thần hồn lên, làm sao?
Thì mình làm pháp luân thường chuyển và sơ hồn và pháp luân thường chuyển nó đưa lên sơ hồn nó mới giải ra.
Nó giải cái gì ra thì?
Giải cái khí tịch. Khi mà chỉ làm pháp luân lên cái trụ bên trên á, thì mình sơ hồn ở đó nó khí tịch nó đi lên, nó được lớp bê nó đi lên. Càng sơ hồn lâu nó càng tiếp lớp.
Thế thầy nó giải ra là nó ra đâu?
Ra ngay trong tim bộ đầu.
Thì nó làm gì ở đó?
Nó phát triển lên, nó mới liên hệ bên trên đó. Nó mới rút được. Không liên hệ lấy gì rút. Cho nên người ta làm cho sơ hồn nhiều những trán, người ta thấy cái trán người ta lớn, người ta nhắm mắt, người ta thấy là ở chỗ kia rồi, không có ở chỗ này nữa. Nó rộng. Nhìn trung tim chân này nó rộng. Không có hẹp nữa. Cho nên người ta sơ hồn nói trời, cái trán tôi bây giờ nó nở to. Cái đầu tôi nó to. Cái sai nón đối với tôi đậu không được. Nó nở ra. Có bằng chứng nhé.
Thầy con hiểu. Tức là thế khi mà nó lên trên tim bộ đầu, nó lớn là như vậy đó. Làm sao để mà nó...
Khi nó lớn lớn là nó kết tinh một điểm sáng. Trong cái điểm sáng nó mới xuất phát ra. Nó mới kết tinh thành Mô Ni Châu. Lúc đó nó đi đây, khi ánh sáng nó đi tới đâu hiểu tới đó. Giờ nhắm mắt thấy cái sáng mà mình hiểu cái câu chuyện của mình đằng kia nữa. Cái sáng nó có hiểu được, cái sáng mờ mờ không hiểu gì là chưa đâu. Cái sáng làm nữa. Nó đi tới trọn lành nó hiểu hết á.
Sáng nó đến một thời gian nó thành tính tha thì thành hồn nó chui vào đó thì nó mới có sức mạnh để đi học là.
Đâu phải còn còn chui nữa, tự nó lớn dần lên. Rồi nó lúc đó mà nó đi đứng được mà nó thành ra cũng con người mà nó nhỏ.
Thì lúc đó cái thành hồn mình thích mà còn
không, cái thích là khác, còn cái hồn đi được, ra được.
Thì cái hồn với cái thánh thai nó khác nhau chỗ nào?
Cái thánh thai là nó vòng tròn mà thôi. Cũng như Mô Ni Châu đó, người ta kêu một thánh thai ấy. Nó đủ màu, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, cơ tạng mình là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Rồi nó tu càng ngày pháp luân thường chuyển, nó càng ngày càng gom tụ. Gom tụ cái phần nhẹ, nó lại gom tụ của phần nhẹ. Chứ là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Trong không mà có, nhắm mắt mà thấy. Cái đó con thấy mấy lần rồi chứ.
Có một lần ngồi thiền thêm bị sáng đây mới đi. Mấy chị không tu.
Cứ đi, cho nó rời đường sợ chết.
Mà con cái mình cũng biết gì đâu.
Nhiều ngày mình đang luyện cho nó đi. Tới đó nó đi rồi tới có đất, có đất đai là có chỗ đi đứng đàng hoàng, không có gì hết. Đừng có
con và mắt là cái điểm sáng nó đi, thì cái phần hồn mình nó có đi theo cái điểm sáng nó hay không? Hai cái mình cũng phân tích nó rõ ràng hơn chút xíu.
Điểm sáng đó là điểm liên quan, tức là phần hồn đó. Dù điểm liên quan nó sẽ lớn dần dần ra theo cái trình độ tiến hóa của nó. càng ngày sự hiểu biết càng khác, không có giống nữa.
Như vậy là cái luồng điện của mình á, cái tinh hóa khí, cái hóa thần đem lên á, là cái nhâm đốc của mình hơi thở pháp luân chuyển nó phải thông.
Nó phải thông,
nó mới đi lên được.
Pháp luân chuyển nó phải thông, mà mình phải sơ hồn nhiều. Sơ hồn nhiều chừng nào nó sẽ thấy sáng tốt hơn chừng đấy, mà thanh nhẹ chừng đấy. Nhiều người nó sơ mù mỏi tay mỗi chân kia 15 phút cố gắng làm được 3 lần vậy. Trong ngày là thấy khác. Thấy cái ấp mình khác, trình độ mình khác, rồi nó xác nhận rõ ràng hơn. Đời cũng xác nhận rõ ràng, đau cũng xác nhận rõ ràng. Ý chí nó mạnh hơn.
Thế thầy xem mà như là mình tuy mình chưa có thấy là mình xuất hồn đi đâu, nhưng mà ví dụ như là mình thấy mình sáng suốt lắm thầy, thì tức là cái đó là mình cũng được học đạo chứ không thầy.
Được học đạo, mà khi mà nó gom tụ đủ cái hình cũng như thế gian như baby đó, lúc đó là mình muốn đi đâu đi, chứ không phải nó xuất, xuất đi cầu ra gì không phải. Mình tới nó quen rồi, nó thành cái appetite rồi, tới đó thì nhắm mắt, rồi thì tay đặt chờ. Như mấy đứa nhỏ nó mới ra đời, nó không biết gì, ưu ơ, một ngày nào nó đi được, nó đi. Nha.